Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề: Một bệnh nhân có khối u hắc tố ác tính đã khỏi bệnh. Tôi sinh ra ở một trong những thành phố lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Trong năm đầu tiên mà kỳ thi đại học ở Trung Quốc được tái thiết lập, tôi vào khoa tiếng Hán của trường đại học sư phạm. Tôi tốt nghiệp vào năm 1982 và bắt đầu làm công việc biên tập và đưa tin cho một trong những tờ báo ở thành phố thủ phủ của một tỉnh. Vào năm 1985, tôi nhận vị trí phóng viên cho một tờ báo ở một thành phố ở miền Nam Trung Quốc. Mối quan hệ của tôi với Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 5 năm 1999. Vào thời gian đó, tôi bị chẩn đoán bị u ác tính và phải quay trở về quê để điều trị. Tôi tiếp nhận điều trị tại bệnh viện Trường Y. Việc điều trị bao gồm cả việc tháo khớp ngón cái của bàn chân phải. Sau khi phẫu thuật, một học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu với tôi băng ghi âm các bài giảng và quyển sách chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi bắt đầu nghe các bài giảng của sư phụ khi còn nằm trên giường bệnh. Khi có thể ngồi dậy được, tôi đọc quyển chuyển Pháp Luân. Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu tham gia luyện công vào buổi sáng và học Pháp với các học viên ở khu vực gần nhà. Trong vòng 2 tuần, tôi không còn phải chống gậy và ngồi trên xe đẩy nữa, và tôi đã có thể tự đi bộ được. Không lâu sau đó, với sự khuyến khích của các học viên khác, tôi đã có thể ngồi đả tọa trong nửa tiếng và tâm tính của tôi cũng được đề cao. Khi tôi bắt đầu tập chưa đầy 3 tháng, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên diện rộng. Các phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước truyền đi đủ loại thông tin tuyên truyền giả dối. Là một học viên mới, tôi đã không tỉnh táo, đã bị chiến dịch tuyên truyền rầm rộ lừa dối và bỏ tập Pháp Luân Đại Pháp một thời gian. Trong khoảng thời gian 2 năm 3 tháng không tập Pháp Luân Đại Pháp, khối u hắc tố ác tính đã tàn phá thân thể tôi. Tôi lại phải đi làm hóa trị liệu và các phương pháp chữa trị khác. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 2000, tôi phát hiện ra một khối u khác ở vùng bẹn, nơi mà tôi vừa mới cắt bỏ một khối u khác. Tôi trở về nhà và phẫu thuật lần thứ hai để cắt bỏ các hạch bạch huyết. Tôi cũng phải dùng các cách điều trị khác để ngăn không cho khối u lan rộng. Trong suốt một năm liền, tôi phải tiêm thuốc nhập từ Nhật Bản và từ Đức. Vào tháng 3 năm 2001, tôi bắt đầu cảm thấy lúc nào cũng buồn nôn và cảm thấy rất ốm yếu. Đi khám ở bệnh viện phát hiện tuyến thượng thận, phổi trái và chân của tôi đều có các khối u đang lan rộng. Khối u to nhất có kích thước 10 x 10 cm. Vì vậy tôi đến Bắc Kinh và Thượng Hải vào cuối tháng 5 để điều trị. Các bệnh viện nổi tiếng như Bệnh viện Ung thư Thượng Hải, Bệnh viện Hoa San, Trường Quân y số 2, Bệnh viện 307 Bắc Kinh và Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh đều xác định rằng bệnh ung thư giai đoạn cuối của tôi là không thể chữa được. Vào giữa tháng 6, tôi lê cái thân thể kiệt quệ của mình về nhà và dùng hóa trị liệu, đồng thời uống một số thảo dược của Trung tâm Nghiên cứu Chữa trị Bệnh ung thư bằng Trung y cổ truyền. Tuy nhiên, từ tháng 8, người tôi trở nên rất yếu, phải ngừng hóa trị liệu và chỉ uống thuốc Trung y cổ truyền. Chỉ trong một tháng, tôi sút 30 cân, từ 80 xuống còn 50 cân. Do bị nôn liên tục, dần dần tôi cũng không còn có thể uống thảo dược được nữa. Tôi phải dùng đến morphine và các loại thuốc giảm đau khác. Tôi sống dựa vào axit amin và các chất dinh dưỡng ở dạng lỏng khác. Tôi nằm liệt giường, gần như không thể trở mình được. Ngày 24 tháng 10, trước ngày sinh nhật lần thứ 44 của tôi một ngày, cuộc đời của tôi gần như đã đến hồi kết. Cả nhà tôi đều rất đau buồn. Bố tôi khi đó 80 tuổi đã ôm tôi khóc rất to. Tôi nghĩ tại sao điều này lại xảy ra khi tôi vẫn đang còn trẻ. Con gái của tôi mới chưa đầy một tuổi, và tôi phải rời xa cha già, xa vợ, xa con gái và anh chị em của mình, cũng như cuộc sống và sự nghiệp mà tôi rất yêu thích. Tại sao con người phải đến thế giới này? Tại sao họ lại phải rời đi trong đau khổ như vậy? Điều này đã làm tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã tập luyện trước đó. Trong những tài liệu một học viên gửi cho tôi tìm thấy một số bài của các chuyên gia giỏi nói về mối quan hệ giữa y học và nghiệp lực. Tôi cảm thấy hứng thú và nghĩ, với vài ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi nên tìm câu trả lời cho các câu hỏi của mình và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa chân chính của đời người. Vào lúc đó, tôi không có ý định gì khác ngoài việc muốn tìm hiểu chân lý của đời người. Trong 2 năm tôi bị chiến dịch tuyên truyền lừa dối, tôi đã nói những điều không nên nói, thậm chí còn đổ lỗi cho Đại Pháp và sư phụ Lý Hồng Chí. Nhưng vào lúc đó tôi không có bất cứ ý muốn nào là sẽ nhận được gì từ Đại Pháp. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu trong tương lai thật sự chứng tỏ rằng Đại Pháp đúng là một khoa học siêu thường nhất, thì tôi cũng sẽ không có cơ hội để biết sau khi tôi đã chết. Vì vậy, tôi muốn dành những giây phút cuối cùng của đời mình để đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí lại một lần nữa. Ngày 25 tháng 10, ngày sinh nhật lần thứ 44 của tôi đã quay trở lại con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngập tràn ánh vàng kim, và gần như ngay lập tức các thay đổi lớn đã bắt đầu diễn ra. Tôi quyết định rằng, bất chấp việc tôi còn lại bao nhiêu thời gian, tôi sẽ tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm đó, tôi có thể bắt đầu ăn uống được. Không lâu sau, liều lượng tiêm thuốc giảm đau của tôi đã giảm từ 2 tiếng một lần xuống còn 5 tiếng một lần. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng từ bi của sư phụ. Không lâu sau, tôi đã có thể ngừng tiêm thuốc giảm đau và truyền dinh dưỡng ở dạng lỏng. Tôi hiểu sâu sắc rằng, tất cả những ngày sau đó của tôi là do Pháp Luân Đại Pháp ban cho. Tôi phải trân quý cuộc đời mới của mình, yêu cầu chính mình phải tuân theo chuẩn mực đạo đức tâm tính cao nhất là chân, thiện, nhẫn và làm một đệ tử chân chính. Khi thấy tôi không còn cần phải tiêm thuốc giảm đau nữa và lại có thể ăn uống đều đặn được, tất cả mọi người đều nói, Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu, thật không thể nào tin được. Người giúp việc của nhà tôi là người chăm sóc con gái tôi và tôi. Nhìn thấy những thay đổi đó của tôi, nên đã nói với tất cả mọi người mà cô ấy gặp. Sau sự thay đổi kỳ diệu này của tôi, mọi người ở xung quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi. Những ai từng tin vào những tuyên truyền giả dối của các phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước đã bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ liệu những tuyên truyền đó là thật hay giả, và những người trước kia bán tín bán nghi đã bắt đầu nhận những tư liệu thông tin giải thích sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và những người theo ông ta. Một số người thậm chí còn bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 25 tháng 11 năm 2001, đã tròn 1 tháng kể từ khi cuộc đời mới của tôi bắt đầu. Tôi muốn viết xuống đây những thay đổi mà tôi đã trải nghiệm qua trong tháng này. Tôi muốn sử dụng cuộc sống được kéo dài của tôi để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp và nói với tất cả những ai đã bị lừa dối, rằng tôi là một bằng chứng sống chứng thực Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu và tuyệt vời như thế nào.
Bài chia sẻ thứ 2. Các bệnh tật nghiêm trọng và hội chứng hậu chấn thương đã biến mất. Tôi rất yếu và có rất nhiều bệnh tật từ khi còn trẻ. Vì những hậu quả nghiêm trọng của lần bị chấn thương nên tôi đã phải về hưu sớm. Chính Pháp Luân Công đã giúp tôi trở nên khỏe mạnh. Khi tôi mới lên 27 tuổi, tôi đã bị hết bệnh này đến bệnh khác. Tôi phải uống các loại thuốc Tây y và Trung y suốt cả năm. Tôi bị viêm thận, viêm gan, ung thư tử cung và ung thư vú. Các bệnh tật khác hành hạ tôi thường xuyên, bao gồm bệnh thiếu máu, viêm dạ dày, mất ngủ, chóng mặt, thiếu máu não và thấp khớp. Tôi đã phải chịu khổ sở lâu dài vì những căn bệnh này, sức ép công việc nhà nặng nhọc và các vấn đề gia đình cực kỳ khó chịu. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thường cảm thấy chóng mặt và đôi khi bị bất tỉnh. Vào năm 1994, trên đường đi làm, tôi bị bất tỉnh và ngã xuống từ các bậc đá. Đầu tôi đập mạnh vào góc của bậc thang cuối cùng và bất tỉnh ngay lập tức. Tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi bị rạn xương sọ và chấn thương và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 40 ngày liền. Sau khi ra viện, xương sọ tôi đã không hồi phục tốt và vẫn bị một vết rạn nhỏ, nên tôi không thể rửa mặt như bình thường. Tôi chỉ có thể lau nhẹ mặt, nếu không cả đầu tôi cảm thấy rất khó chịu. Hậu quả của chấn thương đã làm cho tôi chóng mặt suốt cả ngày. Tôi chỉ có thể làm việc khoảng nửa tiếng, rồi phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nếu không, tôi sẽ mắc phải những lỗi nghiêm trọng trong công việc. Sau đó, không còn cách nào khác, tôi đã phải về hưu sớm. Vào giữa tháng 3 năm 1997, tôi đã trải qua một ngày khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi gặp một người bạn ở trên phố và cô ấy khuyên tôi nên thử tập Pháp Luân Công. Tôi đã không nghĩ nhiều về việc đó, nhưng cũng đi với cô ấy. Hồi đó tôi không biết gì về môn này, tôi chỉ làm theo các động tác. Sau đó vài ngày tôi đột nhiên cảm thấy ăn ngon miệng. Tôi ăn 3 bát cơm trong một bữa, trong khi trước kia tôi chỉ có thể ăn một chút xíu do bị viêm dạ dày mấy chục năm liền. Tất cả các triệu chứng khó chịu mà tôi có trước kia đã biến mất hoàn toàn mà tôi không biết. Trong 7 năm qua, tôi đã không phải uống một viên thuốc nào. Do quyển chuyển pháp luân của Pháp Luân Công hồi đó cực kỳ hiếm, tôi không có sách để đọc trong suốt một tháng đầu tiên sau khi tập các động tác. Sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi đã đắc được một thứ rất trân quý. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Chính sư phụ của chúng tôi đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh và dẫn dắt tôi đi đến ý nghĩa chân chính của đời người. Tôi không thể diễn tả sự biết ơn và kính trọng của tôi bằng lời. Tôi chỉ có thể nói với mọi người sự thực về Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.